vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tôi là Hồng Kiệt Nguyễn, là cựu thuyền nhân của trại Yêu Thái Lan. Xin được chào cô Khánh Linh và toàn thể quý vị khán giả của chương trình SBS Radio, cũng như gửi lời chào tất cả quý vị cựu thuyền nhân của trại tị nạn CQ Thái Lan.
Tôi tên là Nguyễn Hữu Ánh, mình cũng là cựu thuyền nhân vượt biên từ Việt Nam và tị nạn ở trại Thái Lan từ năm 81 cho tới năm 84. Xin kính chào quý thính giả và quý đồng hương.
Dạ, kính chào chị Khánh Linh. Tôi tên là Đặng Quốc Vinh, cũng cựu thuyền nhân ở trại CQ Thái Lan. Và ba anh em chúng tôi cũng cựu hướng đạo Việt Nam tại CQ Thái Lan. Kính chào chị và các thính giả đài SBS.
Vâng ạ, Khánh Linh cũng rất là kính chào chú Ánh, chú Kiệt và chú Vinh ạ. Thì tức là ba người là ở cùng trại CQ Thái Lan là cùng một lúc từ năm 81 đến năm 84 ạ?
Dạ, thưa đúng. Cũng, dạ.
Đó,
dạ.
Vâng,
như vậy là tức là bây giờ thì các chú là tập trung vào những cái hoạt động gọi là giúp đỡ những người tị nạn và đang còn hiện tại ở Thái Lan đúng không ạ?
Dạ, thưa đúng chị Khánh Linh. Bởi vì... không ai hết, chúng tôi là những người tị nạn và chúng tôi đã có những cái sự quan hệ rất là mật thiết giữa những Úc, những người ở Mỹ và nói một cách ngắn gọn là những đồng bào mình đang kham khổ ở Thái Lan. Thì tất nhiên với cái tinh thần hướng đạo là giúp ích mọi người bất cứ lúc nào thì chúng tôi đứng ra để tổ chức cái đêm ăn tối với nhau, gọi là góp thêm hy vọng. Mình làm được một cái việc gì dù lớn hay là nhỏ mà giúp được một người nào đó, chúng tôi sẵn sàng và rất là vui tươi để làm việc này.
Cái số lượng mà người tị nạn cùng cái thời với các chú là năm 81, 84 đấy thì có nhiều không và đã có nhiều người sang được đến Úc không?
Dạ, thưa chị, cái số lượng người Việt Nam tạm cư ở đất Thái Lan thì Thái Lan chỉ biết là rất nhiều trại thì nàng, trong đó có trại Sikiu, trại Panat Nikon, trại Song La, trại Lém Ngọt, trại Lém Xỉn, trại BMW và nhiều trại, rất là nhiều trại. Chúng tôi không có thể nhớ hết được, bởi vì trong cái thời gian đó chúng tôi bị giam giữ trong trại, không được tiếp xúc với người ngoài, thành thử cái gì cũng nghe qua báo chí và tin tức của đài radio thôi. Và tôi biết, riêng tôi biết rất là chắc chắn, ở trại CQ vào những cái thập niên 70 và 80 riêng, đặc biệt là những năm 81, 84 chúng tôi còn ở đó, thì tổng số thuyền nhân ở trong trại thì đang lên đến 28.000 người. Bởi vì lúc đó tôi là làm tổng thư ký cho trại. Toàn thứ tôi nắm đó.
Thì cái cuộc sống ở trong trại lúc đấy là, chú có thể là nói mô tả một chút xíu được không cho mọi người có thể hình dung ạ? Cái thời gian 3 năm mà với bao nhiêu ngàn người đấy ở trong các trại ở Thái Lan như thế thì cái cuộc sống lúc đấy nó như thế nào?
Nói về cái cuộc sống ở trại tị nạn thì chắc chắn là cái cuộc sống rất là cam khổ, khổ cực. Và cái điều mà khó khăn nhất cho người tị nạn là những cái người không có thân nhân ở nước ngoài. Và những người độc thân thì như bản thân của mình á, của chính tôi á, là không có thân nhân nước ngoài rồi cuộc sống ở trại là độc thân nữa, thành ra thứ nhất là mình không có cái nguồn tài trợ bên ngoài. Cái cuộc sống của mình ở trong đó thì đa số là trong thời gian 3 năm mình ở trại là mình đều đi làm ở các quán cà phê thì để mà kiếm sống, để kiếm một bữa ăn thôi. Mà cái trại tưởng tượng là có khoảng 20.000 người mà chỉ có khoảng chừng 4-5 cái quán cà phê thì có bao nhiêu người được đi làm như mình. Mình là một cái người may mắn nhất. Rồi những cái người mà họ không có thân nhân thì cái hàng ngày á, tưởng tượng là một bữa ăn á, mà họ phát cho mình á, là 10 người với nửa cái lon sữa là thịt ba rọi mà hầu như là mỡ không đó. và một xô cơm cho 10 người. Đó, thì làm sao mà ăn? Một bó rau muống cho 10 người, khoảng 10 cọng bó rau muống như vậy. Thì phần lớn là cái cuộc sống nó rất là khó khăn.
Thực sự thưa chị Khánh Linh là cái về vật chất á, đã là cam khổ rồi. Tuy nhiên cái vấn đề tinh thần và cái sự tự do rất là bí đát. Bởi vì suốt 3 năm anh em chúng tôi ở trại thì không được một bất cứ một người nào Việt Nam nào ra khỏi trại hết. Thời gian đó là trại tù cho những người đến vào những cái thời đó. Tuy nhiên là cuối năm 1981 đến năm 1984 thì chính phủ Thái gọi chúng tôi là những người nhập cư bất hợp pháp, thành thì chúng tôi phải bị ở tù. Riêng một số anh em ở Indo, ở Mã Lai, ở Phi Luật Tân, kể cả Hồng Kông, họ được tự do đi ra, đi lại để mua thực phẩm. Riêng đối với chúng tôi rất khó khăn. Có những cái lúc mà có một cái tin tức nào đó sẽ gửi chúng tôi về lại Việt Nam thì hầu như tất cả mọi người đều là những người là bị mang cái bệnh gọi là tâm thần đấy. Họ không biết là tương lai thế nào, về đó Việt Nam làm cái gì. Nhưng mà cũng may mắn nhờ những cái vòng tay
Giúp đỡ
giúp
của
đỡ của Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc, của Hoa Kỳ, của chính phủ Úc Đại Lợi, và đặc biệt cũng cũng một cái phần lên tiếng để mà kêu gọi các nước, các đồng bào, giúp đỡ các đồng đồng bào đang kẹt ở Thái Lan, trong đó có đài SBS. Thì những cái việc làm đó chúng tôi rất trân trọng và luôn ghi nhớ, chứ không phải rằng là cái công việc xong rồi thôi.
Vâng, đúng là rõ ràng là Thái Lan thì rất là khác so với những cái quốc gia mà chú Vinh đã vừa kể đó, là Phi Luật Tân rồi Mã Lai, Indo, tại vì là người ta có chính sách cho người tị nạn. Còn tuy nhiên Thái Lan thì người ta không có cái chính sách đó, và tất cả những người mà đến Thái Lan mà không có cái giấy tờ thì được cho là bất hợp pháp, đúng không? Cho nên là cái việc mà bị giam giữ ở Thái Lan thì hoàn toàn là không có tự do so với, tất nhiên là ở trại tị nạn thì đã khó khăn rồi, nhưng mà cái việc là bị giam giữ về thể chất tinh thần thì nó còn khó khăn gấp bội so với là những cái nơi khác, đúng không
Dạ
ạ?
đúng.
Vâng, thế thì không biết là sau cái thời gian giai đoạn 81, 84 đấy thì vẫn tiếp tục có người Việt Nam sau này vẫn tiếp tục sang Thái Lan, mặc dù là cái chính sách của Thái Lan thì cũng không có sự thay đổi. Các chú có con số về những người, bao nhiêu người hiện tại là ở Thái Lan, và những người mà đang ở Thái Lan lúc này đang bị mắc kẹt ở Thái Lan thì là những người đến Thái Lan trong những cái thời điểm nào?
Ok chị, xin Vinh xin xin phép hai trưởng lãnh đạo của chúng tôi thì tôi xin trực tiếp trả lời luôn. Hiện tại ở Thái Lan đó còn kẹt nhiều người họ ra đi năm 1990, mình nói ở thập niên 90 đi, và hiện tại cũng có rất nhiều người ở Việt Nam đang tìm cách trốn thoát qua Thái Lan. Cái con số mà tôi nắm được đó là cỡ khoảng chừng 100 người ở dưới cha Peter Nam Quang, tất nhiên là ở cái vùng Khô Lát và sát biên giới Campuchia. Một số đồng bào của chúng ta họ tập trung ở Bangkok thì tôi nghĩ cũng cỡ khoảng 100 người, tối đa là 200 người. Còn lại hầu hết là những người Hồ Môn và những người thượng sống ở những cái vùng cao nguyên giống Pleiku, Kon Tum, Đắk Lắk, họ cũng trốn qua đó. Nếu mà mình tính chung hết đó, thì con số nó có thể lên đến 1.000 người. Thì đời sống của những người đó cũng rất là kém may mắn, là bởi vì năm 1990 và đến 96 á, thì Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cấm hoàn toàn không cho người Việt Nam của chúng ta vượt biên nữa, và họ
Không phải
thanh lọc rất là gắt gao. Một số mà chúng tôi sẽ đi thăm sắp tới là họ trốn trại về lánh tạm ở cha. Ban đầu thì mình nghĩ lánh tạm là một vài năm thôi, nhưng mà có người đã sống trên 20 năm ở dưới đó, và có những người cũng đã bỏ thân ở quê người, rồi cũng có những người cũng bị bắt bớ cầm tù. Như từ là cái trường hợp một người đã trốn qua Thái Lan cách đây gần 15 năm, anh ta sắp sửa có quy chế tị nạn, và 5 ngày trước thì anh đã bị một nhóm người ở Việt Nam qua, bắt trở về Việt Nam. Cái người đó thì bây giờ rất là, cái tin tức rất là mình nói rất là nóng hổi. Người đó tên là anh Thái Văn Đường, anh chỉ còn 5 ngày nữa thôi anh được quy chế tị nạn thì có thể anh được đi Mỹ hoặc Canada hoặc một các nước khác, thì anh đã bị bắt về. Thì cái người bắt thì chúng tôi không biết, bởi vì anh em của chúng tôi chỉ có cái mục, chỉ có muốn nói những cái sự thật xảy ra thôi. Còn cái công việc của anh em chúng tôi đang làm là cố gắng giúp đồng bào mình ở bên đó. Những người nào đã ở trên 20 năm không được đi, những người nào ở 10 năm không được đi, 5 năm không được đi, và thậm chí những người đang còn bị giam giữ trong lao tù, thì hy vọng rằng cái đêm ăn tối với nhau, chúng tôi không dùng cái đêm ăn tối đó là cái đêm mà
Gây
gây
quỹ.
quỹ, bởi vì chúng tôi tránh cái từ gây quỹ, và bởi vì chúng tôi đã thông báo với quý vị ở Thái Lan, đặc biệt là cha Peter Presunam Wong, là chúng con làm việc này, anh em của Hướng Đạo Sinh chúng con không giữ một đồng nào trong tay. Tất cả những cái lòng hảo tâm của quan khách đến tham dự bữa bữa ăn tối, chúng con sẽ trực tiếp gửi qua cha để cha lo cho những người nghèo khó. Thưa chị Khánh Linh, là mình nói những cái điều mà tôi tận mắt thấy là tôi đi qua Thái để giúp đồng bào mình từ năm năm 2000 cho đến bây giờ, chỉ có 2 năm vừa rồi Covid tôi đi không được thôi. Thì những người Việt Nam ở Thái Lan hầu như những người sống chui sống nhủi, ban đêm họ ra những cái cửa tiệm bán thịt á, họ xin những cái hay là họ mua rẻ những cái miếng gân xương hay là miếng da mà người Thái họ chê đó, thì đồng bào mình về kho chiên hay là nấu canh gì đó họ ăn qua ngày. Rồi thì một số bị bệnh họ cũng ra đi. Cách đây 2 năm một gia đình tôi luôn luôn tới thăm họ, thì khi mà họ gia đình họ có sự đồng ý của chính phủ Canada cho họ qua định cư ở Canada, thì người chồng đi với người con trai, người mẹ đi sau thì phải ở lại Thái Lan. Thì qua đó họ đoàn tụ mới đúng 2 tháng thì người vợ và người mẹ đã ra đi ở Thái Lan vì bệnh tật. Thì đó là một cái câu chuyện mà một số hiện trạng mình không có thể kể xiết, nhưng mà tôi biết đồng bào mình họ họ biết, họ sẽ thông cảm những cái công việc mà anh em của chúng tôi sắp làm.
Tức là mọi người sống chui như thế thì làm thế nào mà mình có thể là tìm cách gặp gỡ những người ở đó à?
Thì qua cái tụi này á, là Vinh á, thì đã có đi qua Thái Lan một vài lần, Vinh có biết mà rất nhiều những đồng bào bên đó, và tụi này làm việc á, là thông qua cha Peter Nam Vong. Thì tất cả những cái số tiền mà tụi này thâu được trong cái đêm Góp Thêm Hy Vọng á, là gửi thẳng về cho cha, rồi cha là cái người để quyết định để phân phát cho những đồng bào ở bên đó. Thì hầu như theo tôi được biết á, là tất cả những cái đồng bào mà còn sót lại bên bên Thái Lan á, là mỗi lần khó khăn họ đều tìm đến cha để tìm cái sự giúp đỡ của cha. Thì cha là cái người mà biết rượu hiểu rõ nhiều về họ hơn.
Vâng. Vâng ạ, thế và có những người mà mắc kẹt ở Thái Lan 10 năm, 20 năm hơn thế nữa, thì tức là họ có cái hy vọng gì không? Tức là vẫn đang còn chờ đợi à?
Xin nói thêm với chị Khánh Linh như thế này. Những cái người mình nghĩ rằng là họ không có một cái hy vọng nào để họ định cư cả tại các nước thứ ba, nhưng mà nhờ một cái phép màu nào đó, một cái phương tiện nào đó cứu cánh họ, thì họ đã được đi qua Mỹ và Canada rất là nhiều. Tôi nghĩ cái số được đi trên trên 300 người đã được định cư trong một cái thập niên này, trong cái 10 năm trở lại đây. Cái số khác cũng vậy, bây giờ họ đang chờ cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc cứu giúp và xét về cái tư cách tị nạn của họ. Thì có người được và cũng có nhiều người không được, và cái con số đó đấy không ít. Những người không được cứu xét lần đầu thì họ cũng vẫn tiếp tục ở Thái Lan để họ xin phỏng vấn lần thứ hai hoặc lần thứ ba. Cái khổ nhất của đồng bào mình đó, là hầu như khi họ ra đi trong cái đợt này là họ không bao giờ có tiền hết. Có những người phải đi làm chui. Từ Bangkok họ về đến gần Sông La hoặc về Lẻm Ngọp, Lẻm Xỉnh là gần cái biên giới Campuchia đó. Thì họ làm. Khi nào có một cái tin tức phái đoàn nào đó ở bên Mỹ hoặc Canada đến đó, thì họ đi xe đò hay đi tàu lửa đến Bangkok để được phỏng vấn. Có những người thậm chí không có được 10 đô la để ở trọ qua một đêm. Và có những người ăn ổ bánh mì từ Sông La hoặc Lẻm Ngọc để mà được tới phỏng vấn. Thì với cái sự mà túng thiếu về vật chất như vậy đó, làm chúng tôi nghĩ đến họ nhiều. Mình không thể không làm một cái gì đó cho đồng bào mình còn kẹt lại ở Thái Lan hoặc là ở những cái trại khác. Những trại khác thì bây giờ không còn người nữa, chỉ còn ở Thái Lan thôi.
Không biết là chú có thể cho biết thêm cái chi tiết về bữa cơm góp thêm hy vọng thì là sẽ được tổ chức vào lúc nào, tại đâu, và mọi người có thể tham gia như thế nào ạ?
Dạ, thưa chị, cái bữa cơm có cái chủ đề là góp thêm hy vọng. Và chúng tôi sẽ mời tất cả các quý vị đến tham dự tại nhà hàng Crystal Palace vào ngày 5 tháng 5 năm 2023, tức là ngày thứ Sáu, lúc 7 giờ tối. Những cái sinh hoạt tối đó rất là tôi nghĩ rất là phong phú, bởi vì ban nhạc cũng có anh chị Lệ Hồ và và chị Thảo là những người cũng đã từng là ở trại tị nạn Si Cư với chúng tôi. Họ là những người quảng đại.
Nếu quý vị muốn liên lạc để góp phần trong cái đêm bữa cơm thân mật này á, thì xin liên lạc trưởng Nguyễn Hùng Kiệt, số điện thoại là 0431 800 768, hoặc là liên lạc trưởng Nguyễn Hữu Ánh, số điện thoại mobile là 0414 416 547, hoặc Đặng Quốc Vinh 0439 288 888, hoặc liên lạc MC Lễ Hồ, số mobile là 0402 784 628. Cảm ơn cô Khánh Linh.
Vâng, Khánh Linh cũng rất là cảm ơn các trưởng đạo đã có những cái chia sẻ ngày hôm nay, cũng như là những cái thông tin về cái sự kiện sắp tới sẽ diễn ra. Và Khánh Linh cũng mong là cái sự kiện lần này diễn ra rất là tốt đẹp và mình có thêm những cái sự chung tay giúp sức rất là nhiệt tình từ tất cả mọi người ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.